SBS Việt ngữ.
Có sao sầu này Kim, có sao hoài này Kim, ai yêu anh hơn em mà tìm. Có sao sầu này Kim, hãy sống cho tình yêu, sống cho mong ước khi tuổi còn say.
Xin chào chị Phương Phan.
Dạ chào anh Quốc Vinh và kính chào quý thính giả đài SBS đang nghe đài.
Thưa chị, người ta nói rằng là sự tự tin là một trong những yếu tố giúp thành công. Nhưng mà bây giờ làm sao? Nhưng mà thưa chị, theo cái định nghĩa về tâm lý thì tự tin là cái gì?
Theo anh thì quan điểm của anh như thế nào về sự tự tin?
Tự tin có nghĩa là tôi tin vào cái khả năng của tôi. Nhưng mà chính vì cái điểm đó cho nên là có nhiều khi tôi lại thấy rằng là hình như tôi không tự tin lắm, mặc dù tôi có khả năng. Thành thử ra đó, cái chữ tự tin ở đây nhiều khi nó là một trạng thái tâm lý chứ nó không phải là một cái biểu hiện của khả năng của một người, hả chị?
Rất là thú vị phải không anh Vinh? Phương nghĩ về cái đó là theo cái quan điểm riêng của mình á, thì mình nghĩ rằng khi mình nói về tự tin thì mình tin tưởng vào khả năng của bản thân của mình. Mình tin tưởng vào những cái việc làm của mình, vào cái nhận thức của mình, vào quyết định của mình, vào tất cả mọi thứ mà trong cuộc sống mà mình có. Để mà mình có thể hoàn thành một công việc nào đó hay mình có một kế hoạch nào đó, và mình tin tưởng rằng khi mình thực hiện được những cái điều đó thì mình sẽ đạt được cái kết quả rất là hiệu quả hay là rất là tốt, vân vân là vân vân. Và mình cũng có thể thực hiện những ước mơ của mình cho cái tương lai của mình nữa. Thì mình có thể đơn giản mình nghĩ tự tin là như vậy. Anh có đồng ý như vậy không anh Vinh?
Nhưng mà tôi thấy vấn đề nằm ở chỗ không phải là do mình có tự tin hay không, nhưng mà tôi nghĩ vấn đề nằm ở chỗ là tự tin khi đã dùng cái chữ tự có nghĩa là hoàn toàn chủ quan chị. Thành thử ra nhiều khi chưa chắc đã đúng.
Nhưng mà theo mình nghĩ nè, trong tiếng Anh thì mình có hai cái từ. Thứ nhất là nó self-confidence, thứ hai là nó có self-belief. Thì mình thấy rõ ràng nó có hai cái sự khác nhau ở đây. Thứ nhất là nếu mình nói về cái sự tự tin, tức là self-confidence, thì mình thấy rằng đó là cái cách mà mình nhìn vào cái bản thân của mình. Mà cái cách nhìn này nó phải dựa vào cái cơ sở rõ ràng, tức là mình phải xác định được cái kỹ năng của mình, cái kiến thức của mình, kinh nghiệm của mình, nó có thích hợp cho một cái vấn đề nào đó, hay cho một cái việc làm nào đó, hay cho một cái kế hoạch nào đó mà mình đang tính mình làm cái điều đó, mình muốn làm cái điều đó. Và mình tin rằng cái kết quả mình làm cái điều đó nó sẽ xảy ra như mình mong muốn, như là mình đã kế hoạch nó. Thì như vậy cái điều này mình có nghĩ rằng là nó thiên về lý trí nhiều hơn, tức là anh đã có một cái sự đầu tư trong đó, anh phải có. Mà cái cơ sở mà mình nói về cái cơ sở nó thuộc về khả năng này đó, thì nó phải dựa vào một cái quá trình mà mình đã từng học hỏi, mình rèn luyện, mình phải có kiến thức vững về cái điều đó, để mình có thể khi mà mình có cái sự tự tin về cái điều đó thì mình phải có một cái sự lập luận cho bản thân của mình là tại sao mình tự tin vào bản thân mình, tại sao mình tin vào cái điều đó, tại sao mình tự tin vào khả năng của mình, vân vân và vân vân. Và mình cũng tự tin vào cái quyết định của mình thực hiện cái điều đó, nó tại sao nó sẽ đem được kết quả như vậy, và tại sao nó không đem được kết quả thì như vậy. Thì tất cả những điều đó là mình có cái sự suy nghĩ, mình lập luận riêng cho bản thân của mình, để từ đó mình có những cái kế hoạch làm như thế nào đó một cách là nó sẽ đạt được cái hiệu quả hơn cho mình. Thì cái self belief á, là nó cũng là, khi mình dịch ra tiếng Việt thì nó là cũng là tự tin. Nhưng mà ở đây thì nó tự tin vào bản thân mình, có nghĩa là đó là cái cách mà mình tự cảm nhận về mình. Nó cũng tương tự giống như anh lúc đầu anh đã nói đó, thì nó ở đây thì nó thiên về cảm tính nhiều hơn. Tức là mình không cần phải xét đến bất kỳ một yếu tố nào khác, mình không có hiểu rõ cái kỹ năng của mình là gì, khả năng của mình là gì. Có khi mình nghĩ là mình có khả năng, có khi là mình không có nghĩ là mình có khả năng, thí dụ như vậy. Và mình khi gặp cái vấn đề nào đó là mình nghĩ là chắc mình không có làm được đâu, hay là thí dụ vậy. Mình luôn luôn có cái sự gọi là bối rối trong cái quyết định của mình, thí dụ như vậy. Thì cái đây là có, nó là thuộc về cảm tính nhiều hơn. Nó là tự nhiên, cái sự tự tin mà tin tưởng vào bản thân mình một cách tự nhiên mà ai cũng có hết á. Và trong cái tâm lý thì nó giống như một cái kim chỉ nam cho mỗi một con người trong cái hành động của mình. Bởi vì khi anh hành động thì anh cũng phải có tự tin vào lòng mình chứ, phải không? Mà mình tin mình làm được là mình tin vậy thôi, chứ mình không có cơ sở gì hết, mình không cần lựa chọn gì hết. Đó. Thì như vậy rất 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 là nhiều người rất dễ rơi vào cái trạng thái là tự tin thái quá, tức là mình không có cơ sở gì hết, mình không có cần lý trí gì hết, mà mình chỉ biết mình làm được là mình làm được, rồi mình cứ việc làm thôi. Thí dụ như vậy. Hay là nhiều khi mình có thể nói về bản thân của mình, à, tôi giỏi thế này, tôi giỏi thế kia, tôi có khả năng làm được cái này, làm được cái kia. Nhưng mà khi nếu mình ngồi xuống mình phân tích lại thì mình không biết là một cái khả năng thật sự của mình là nó là cái gì nữa.
Như vậy thì cụ thể làm sao để mà xây dựng cái sự tự tin cao hả chị?
À, cái bước thứ nhất là mình phải tự đánh giá bản thân của mình. Tức là mình phải viết ra một cái bảng. À, mình phải, rồi mình đưa ra cái gì là mình thấy mình giỏi nhất, hay là mình có khả năng nào hay nhất, hay là mình cái nào mình thích nhất về cái bản thân của mình. Anh nghĩ anh làm được cái điều này không?
Được chứ.
Rồi cái bước thứ hai đó thì mình phải copy ra cái bảng này. À, mình phải để nhiều cái vị trí khác nhau. Mình có thể bỏ trong bóp của mình, để trong nhà bếp, để trên bàn ăn, để trong bất cứ chỗ nào mà mình có thể thấy nó mỗi lúc nào mà mình cảm thấy mình suy nghĩ về bản thân mình thấy mình mất tự tin của mình, thì mình sẽ lấy cái bảng ra mình đọc lớn lên. À, mình đọc lớn lên cái nào mình thấy mình giỏi nhất, mình phải đọc lớn lên để mình nhắc lại cho mình biết là mình có những cái tốt đó, những cái giỏi đó. Thì cái bước thứ ba đó thì mình có thể đứng trước gương, rồi mình có thể nói cho mình nói với bản thân của mình, hay mình nói lớn lên là mình muốn thực hiện cái điều gì, mình muốn làm cái gì cho bản thân của mình. Mình nhìn vào gương, mình nhìn vào mặt mình nói với bản thân của mình, rồi trong lòng mình sẽ khẳng định là mình sẽ làm được cái điều đó cho bản thân của mình. Anh nghĩ làm được không?
Tôi chưa từng làm cái chuyện này, nhưng mà tôi đoán rằng là làm thế nào mà mình có thể biết rõ mà mình muốn làm cái gì, và mình có thể chứng minh được rằng là mình đã làm, có nghĩa là mình sẽ phải có những cái kết quả cụ thể thì nó mới làm cho mình tăng cái sự tự tin, phải không chị?
Dạ, thì đó, thí dụ bây giờ anh có cái công việc của anh đang lên kế hoạch cho cái chương trình của anh, thí dụ như vậy, nhưng mà anh trong lòng anh cũng hơi băn khoăn là không biết mình làm được hay không, thí dụ như vậy. Thì bây giờ cái ngày mà bắt đầu anh làm cái project đó, anh có thể đứng trước gương, anh nói với anh, à, bây giờ tôi muốn làm như thế, thế này, thế nào đó, và tôi khẳng định tôi sẽ làm được điều đó, và nó sẽ kết quả như thế nào, thí dụ đó, anh nói tất cả những điều gì anh muốn nói với anh.
Nhưng mà mình có cần chia sẻ cái trải nghiệm đó, kinh nghiệm đó với người nào khác không?
Dạ, cũng cần chứ, dạ. Bước thứ tư là mình dựa vào những cái kinh nghiệm của mình, tức là anh đã làm được cái điều gì rồi trong cái quá khứ, rồi anh phải viết ra những cái điều đó nữa. Rồi những cái điều này nó thường thường làm cho anh tự hài lòng với bản thân của mình. Đó, tức là mình dựa vào cái kinh nghiệm. Rồi thứ năm là trả lời câu hỏi anh là mình có thể hỏi người khác, những cái người mà mình có thể, mình có cái lòng tin đối với họ. Rồi mình hỏi ý kiến của họ để xem coi họ thường thường họ thương mình cái gì, họ hài lòng cái gì về mình, rồi họ đánh giá như thế nào về mình. Và mình phải hỏi họ trả lời một cách là thật lòng để cho mình nghe được cái đánh giá của họ đối với mình như thế nào.
Yeah. Yeah, cái bước này có bộ khó rồi nha.
À, rồi xong bước thứ sáu đó là anh phải cảm ơn về những điều đánh giá đó, tức là tuyệt đối không được giận hờn nè, không được buồn nè khi người ta đưa ra những cái khuyết điểm của mình. À, cái đó rất 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 là khó phải không? Khi mà nghe như vậy rồi thì mình phải, tức là đến cái bước thứ bảy là mình phải viết ra những cái lời nào mà họ đánh giá thật tốt đẹp về mình viết ra. Nhưng mà những cái khuyết điểm hay những điều không tốt đẹp thì mình ghi nhớ, mình để đó thôi, chứ mình không có viết ra. Đó, thì lúc đó là mình viết ra là ai nói lúc nào, rồi mình ghi nhớ rõ. Để làm chi? Bởi vì đây là một cái chứng cớ để mà chứng minh cho mình thấy rõ rằng là mình có cái khả năng về cái điều đó, về cái chuyện đó mà người khác đã nhìn thấy. Đó là một cái rất là cụ thể. Rồi cái bước thứ 8 đó là mình không bao giờ mình xem nhẹ bản thân mình, tức là mình không bao giờ đánh giá thấp bản thân mình. Thí dụ mình đang bắt đầu mình làm điều gì đó, mình suy nghĩ, chắc mình làm được đâu, hay là tôi dở lắm, cái này Phương nghe nhiều người Việt mình hay tự nói lắm nha. Nhiều khi họ lại nói một cái câu gọi là bâng quơ thôi. Nhưng mà thí dụ anh thường thường để ý nè, hai người bạn gặp nhau, sao lúc này đẹp quá vậy? Cái người kia trả lời, đâu có, lúc này mình sao đó, lúc này mình bị gì đó.
Đó là khiêm nhường thôi.
Khiêm nhường, nhưng mà thật sự cái đó là một cái tính cách mà tự xem nhẹ bản thân mình á. Mà cái người Tây Phương không bao giờ anh để ý sẽ thấy, không bao giờ người Tây Phương tự đánh giá thấp mình bằng cái cách nói đó hay bằng cách khiêm nhường đó. Người ta, thí dụ anh khen người ta là người ta say thank you liền, phải không? Ta cảm ơn liền.
Đó thì cái này là văn hóa thôi, chưa chắc cái nào hay hơn cái nào.
Thì cái đó là suy nghĩ của mỗi người thôi. Ok, thì mình đưa ra thí dụ vậy thôi. bước thứ 9 á, là mình phải tự chăm sóc bản thân mình thật là tốt. Tức là mình phải lúc nào cái mình cũng phải để ý đến cách vóc dáng bên ngoài của mình, cách ăn mặc của mình phải sạch sẽ tươm tất, rồi cách xử sự làm sao. Để bởi vì tất cả những điều đó nó sẽ là đóng góp thêm cái sự tự tin cho cái bản thân của mình. Ví dụ mình đi ra đường mà mình ăn mặc xề xòa quá, tự nhiên có người khác nhìn mình, cái tự nhiên mình thấy mình mất tự tin liền, phải không? Cái đó là tâm lý bình thường là như vậy.
Đúng rồi.
Rồi, bước thứ 10 là mình phải luôn luôn lạc quan, là suy nghĩ tích cực. Cái này thì nó ngược lại cái bước thứ 8, ha, tức là mình không giờ xem nhẹ bản thân mình, mà ngược lại là mình phải luôn luôn là hy vọng, phải lạc quan, phải nghĩ vấn đề nào mỗi tích cực. Khi mình nghe ai nói cái điều gì về tiêu cực thì mình phải suy nghĩ tìm cái điểm tích cực của nó để mình suy nghĩ đến. Chứ mình không có focus, mình không có tập trung vào cái điểm mà người ta đang nói là nó đang tiêu cực. Bởi vì anh biết tất cả mọi chuyện là điều luôn luôn nó có hai mặt, phải không? Nó có mặt tích cực và mặt tiêu cực. Thành ra khi mình nghe cái điều tiêu cực thì mình phải luôn luôn phải tìm cái mặt tích cực. Đó là mình tạo thói quen cho mình là suy nghĩ cách lạc quan. Yeah. Rồi cái bước thứ 11 là cũng là tích cực. Tức là mầm mốt có sự vui vẻ trong đó, mình hài lòng với bản thân của mình, lúc nào mình cũng phải có một tại cái không khí vui vẻ, trong bất cứ môi trường nào cũng vậy, mình cũng phải mình tự mình làm vui với bản thân của mình. Bây giờ tới bước 12 đó là mình phải luôn luôn chuẩn bị tốt trước khi mình làm cái điều gì. Rồi bước 13 đó là mình phải thành thật với bản thân của mình trước tiên. Bước thứ 4 là mình làm những cái gì mình thật sự yêu thích, những cái hobby hay là những cái gì đó. Bước thứ 15 là mình tập thả lỏng, mình nghỉ ngơi, có thể mình làm học, mình thiền hay tập yoga hay exercise, tập thể dục. Bước 16 là mình phải vạch ra một cái mục đích, cái công việc và quyết tâm phải hoàn thành cái điều đó cho bằng được, chứ mình không phải làm dở dang. Rồi, bước 17 đó là mình nhìn ra được những gì mà mình thường làm nhất. Tức là mỗi một ngày để mình phải có sự kiểm soát. Thường thường mình bị gặp những cái trở ngại gì, mình hay thường bị mất cân bằng tâm lý như thế chỗ nào, hay mình cảm thấy những cái điều bất an trong lòng mình thế nào, thì mình phải đương luôn, mình phải ghi nhớ những điều đó, mình phải nhìn ra được những cái mấu chốt của nó, từ nguyên nhân của nó là chỗ nào. Rồi, cái bước thứ 8 là mình giữ được cái trạng thái thoải mái, cái tư thế mình, khi mình làm việc cũng vậy, mình cũng giữ cái tư thế thẳng, rồi hay mình đi đứng cũng vậy, mình cũng phải giữ cái tư thế thẳng. Tức là khi mình đi ngang một cái chỗ nào mà có gương đó, anh phải nhìn vào, anh coi cái lưng anh thẳng không? Cái tướng anh đi nó thẳng hay là không? Thí dụ như vậy. Thì đó là những cái trạng thái mà mình luôn luôn giữ mình thoải mái và cái tư thế nó thẳng. Tại vì khi mình nhìn vào một cái người mình đi tư thế thẳng thì người đó tự nhiên họ toát ra một cái sự tự tin. Nó cũng hay lắm á. Yeah. Rồi cái bước thứ 19 á, là mình phải tránh xa những người bạn không tốt. Tức là thường thường những người bạn không tốt là những người mà họ không có thích hợp với tính cách của mình. Cái tính cách của họ không có hài hòa với mình. Thí dụ như vậy, thường thường nói chuyện với họ là mình hay bị cái gì đó mà mình cảm thấy không vui vẻ với họ. Nó thường làm cho mình bị suy nghĩ nhiều, bị bực bội, bị tức giận hay gì đó. Thí dụ như vậy thì mình hạn chế, mình không tiếp xúc với những người như vậy. Rồi cái bước cuối cùng là bước 20 là mình phải tập trung cái tư tưởng mình lại, mình phải có cái ý thức là mình phải tự rèn luyện bản thân mình phải học tập những cái điều mà nó hay, nó tích cực trong cuộc sống, những cái gì đó mà mình cảm thấy nó rất là hữu ích và tiện lợi cho cái cuộc sống mình, cho cái những cái điều mà mình đang muốn xây dựng cho mình.
Cảm ơn chị Phương Phan rất nhiều.
Dạ, xin chào tạm biệt anh Vinh và kính chào quý thính giả, hẹn gặp lại tuần sau ạ. Hoài này kim này, ai yêu anh hơn em mà tìm cớ sao sầu này kim. Hãy sống cho tình yêu, sống cho mong ước khi tuổi còn dài.
Like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.